This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Như tôi Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, chúng tôi sẽ lại được gửi tiếp cho quý vị cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam, tác giả là Toàn Ánh. Và chúng tôi đang nói về các vấn đề mà nghề, học nghề, dạy nghề, tập nghề của cái ngày xa xưa ở Việt Nam. Thưa quý vị, gây dựng cho con cái thì ai ai cũng muốn cho con cái hơn người lắm, nhưng mà nhiều khi cái hoàn cảnh của người ta đành phải chịu để cho con cái mình theo học một cái nghề mà chính bố mẹ cũng không có ưng được nữa. Nhưng đã cho con học bất cứ cái nghề nào thì bố mẹ cũng đều khuyên con là hãy cố gắng. Bởi vì chỉ có cái người hèn chứ không có cái nghề nào hèn cả. Ca dao Việt Nam ta đã có câu rằng thì là nhất nghề tinh, nhất thân vinh. Ai ơi, phải quý nghề mình mới nên. Hay hoặc là buôn bán, hay hoặc là thợ thuyền. Nghề gì cũng sẽ làm nên sang giàu, phải không thưa quý vị? Tiếp theo thì chúng tôi sẽ được nói về những cái nghề mà người ta gọi là cái nghề hạ tiện. Cái nghề hạ tiện của cái nghề xa xưa đồng với cuốn sách Phong tục Việt Nam, thưa quý vị. Tuy trên cũng đã trình bày, hoặc là những lần trước chúng tôi cũng đã trình bày là bố mẹ có thể cho con học tập bất cứ một cái nghề gì. Tuy nhiên, có những cái nghề xấu xa mà bố mẹ muốn tránh cho con. Đó là những cái nghề mà hạ tiện, là mất cái nhân phẩm con người. Theo cái câu tục ngữ là bé đi câu, lớn thì đi hầu, già thì đi làm khách nợ. Ta thấy những cái nghề đi câu, đi hầu và đi làm khách nợ, nó bị ngày xưa người ta gọi là nó bị rẻ kinh, bởi vì không phải là những cái nghề người ta gọi là cái nghề tốt đẹp. Đi câu ở đây không có phải là cái nghề đánh cá, mà chính là những cái người mà mang cần câu đi câu cá ở những cái ao hồ của cái người khác của ngày xa xưa. Cái việc đi câu như vậy không khác gì là đi ăn trộm. Còn đi hầu chẳng phải nói là ai cũng thấy là hạ tiện cả, vì đi hầu là chịu một cái sự sai bảo, phải nịnh bợ. Và chăng những cái nghề đi hầu phải kể cả cái nghề làm mỏ, tức là kẻ hầu chung cho cả một cái làng, thưa các bạn. Đó. Đến khi mà làm khách nợ lại cũng bị xã hội ta chê cười lắm. Cái người mà làm khách nợ được chủ nợ thuê đi đòi nợ một người nào đó, đến nằm y ở nhà người này như là bố mẹ già người ta đó, lại hạch ăn hạch uống, nhà con nợ có cái gì cũng lấy. Hành động của người khách nợ này là một cái hành động vô nhân đạo. Bởi vì cái người con nợ nghèo túng đã không có gì mà còn bị cái bọn khách nợ bóc lột ăn bám. Mà chúng làm cái công việc này chỉ vì cái bọn chủ nợ, cái bọn người gọi là hút máu hút mủ, ăn nhiều cái phần lời của đồng bào nghèo khó như vậy. Ngoài những cái nghề hạ tiện ra, chúng tôi còn thấy cái nghề những cái nghề khác, thưa quý vị. Những nghề trên là đáng khinh cho ba cái hạng tuổi. Còn những cái nghề khác thì bố mẹ cũng muốn tránh cho con. Trong đó có cái nghề nho, lại là tại các công đường. Như trên cũng đã trình bày, đó là một đời làm lại làm hại 10 đời. Thưa quý vị, cái nghề mà nghề làm lại xoay cái ngọn bút, sửa giấy tờ, ăn không nói có, làm những cái điều thất đức, có hại tới con cháu, thưa quý vị. Ngoài Bắc Việt ngày xa xưa, từ tỉnh Bắc Ninh, phủ Gia Lâm, trước đây có cái làng ta kêu là làng Thổ Khối, có nhiều người đi làm nho tại các phủ, các huyện. Không phải những cái người này ai cũng đều là những cái người xấu, có kẻ xấu thì cũng có kẻ tốt. Nhưng mà vì cái nghề mà làm nho lại bị thành kiến coi là độc ác, hay hoặc là làm hại mọi người, cho nên cái phương ngôn mới có cái câu là nói dối, thổi khối đến nhà, thổ khối đến nhà. Cái câu này là một cái câu nguyền rủa, những ai mà nói dối sẽ bị các ông nho lại người làng thổ khối tới thăm. Nghĩa là sẽ bị những cái sự rắc rối, chịu những cái điều mà vu khống, ăn không nó có của cái bọn bẻ chữ xoay cái tờ giấy. Tất cả cái mấy nghề trên tuy bị xã hội coi khinh nhưng mà chỉ ảnh hưởng về cái tinh thần, hay hoặc là theo như quan điểm của ta về cái phúc đức thì nó cũng ảnh hưởng về cái mặt phúc đức đến con cháu mà thôi. Tôi chưa nói, tôi đây tức là tác giả Toán Ánh, thưa quý vị, tôi chưa nói đến một cái nghề mà con cháu không những chịu ảnh hưởng về cái mặt tinh thần mà lại phải chịu ảnh hưởng rất nặng nề ngay về cái mặt vật chất nữa. Ấy là cái nghề sướng ca mà ngày nay được xã hội mới gọi là một cái nghệ thuật, và các ca sĩ, nhạc sĩ đều được coi là nghệ sĩ, được sự quý trọng của nhiều người. Ở xã hội Việt Nam ta của ngày xa xưa, ca hát đàn địch chỉ là một cái sướng ca vô loại thôi. Và những cái người mà theo nghề sướng ca vô loại này đã bị xã hội tước bỏ khá nhiều những cái quyền lợi của chính họ và của con cháu của họ đến ba đời lận. Xã hội ta xưa quan niệm cái lũ sướng ca vô loại là một cái lần tầng lớp vô luân. Họ bị coi là vô luân không phải vì họ sa đọa. Chính cái sự sống của họ cũng không phải là sa đọa, mà chỉ vì những cái vai trò họ đóng khi mà sướng hát. Họ bị coi là vô luân ở đây vì cái người con có thể đóng vai vua và người cha đóng vai là bày tôi quỳ lại. Anh em ruột có thể đóng một đôi vợ chồng và đôi vợ chồng là có thể đóng vai mẹ con hoặc là cho con. Tất cả cái vô luân ở đây là luân thường đã không còn nữa. Mặc dầu chỉ trong những cái lúc trình diễn thôi, xã hội đạo đức Việt Nam không thể chấp nhận họ, những kẻ đã đảo lộn luân lý, dù trong cái việc đóng trò được có một cái quyền hạn, được có một cái vị trí xã hội để mà lãnh đạo xã hội. Chính vì vậy mà con cháu của những kẻ sướng ca vô loại đến ba đời không được dự các khoa thi là vậy, của ngày xa xưa. Về cái điểm này tôi có lẽ ta thấy là xã hội ta xưa quá hẹp hòi với cái loại nghệ sĩ ca hát này. Bởi vì theo cái sách sử đã lưu truyền lại, ông Đào Duy Từ chỉ vì cha làm quản giáp, nghĩa là đứng đầu các nhạc sĩ trong một cái bọn sướng ca mà không được ứng thi tại miền Bắc với vua Lê Chúa Trịnh, đã phải vào miền Nam lập công lớn với lại Chúa Nguyễn đó, thưa quý vị.
Đúng ra quan điểm mà sướng ca vô loài thật là hẹp hòi, nhưng nếu chúng ta có ý thức về luân lý cần thiết để tự vệ và tự tồn, chúng ta sẽ sẵn sàng chấp nhận quan điểm hẹp hòi đó để bảo vệ cho sự tồn tại, cho sự độc lập của dân tộc mình. Thực ra thời xưa, giới sướng ca vô loài có rất nhiều ảnh hưởng sâu xa đối với chính họ cũng như đối với những người khác. Sống về nghề cầm ca, họ có mặc cảm nguy hại là chính họ không đúng đắn, bị coi rẻ. Họ thường tự có hành động giảm giá trị của mình trong cuộc sống bừa bãi đến mất cả nhân phẩm, và đã có những trường hợp sự đồi bài giả tạo trong các vai trò của họ đã biến thành sự đồi bài thật của chính họ. Những tấm gương xấu của họ bị người đời ghê tởm, và nhiều khi những tấm gương xấu này đã gây tai hại cho một số người thiếu suy nghĩ. Chẳng cứ gì thời xưa, ngay thời nay, ca nhạc được coi là nghệ thuật, được cổ võ và các nghệ sĩ được hoan hô. Thành kiến sướng ca vô loài không còn nữa, mà chúng ta đã chẳng từng thấy nhiều chuyện vô loài ở ngay các nghệ sĩ danh tiếng hằng được hâm mộ như năm nào báo chí đăng tải. Có câu chuyện loạn luân giữa hai nghệ sĩ tân nhạc, và cũng lại có những câu chuyện nghệ sĩ tranh nhau tình yêu giữa Sài Gòn đó sao. Tôi cũng không quên chuyện dưới thời chính phủ Ngô Đình Diệm, một nữ ca sĩ danh tiếng đã mê hoặc một ông bộ trưởng kiêm nhiều chức vụ lớn khác quá vợ. Khi ông này đi công cán sang Pháp và hai người đã có những cái quan hệ tai tiếng đến nỗi đến tai Ngô Đình Diệm. Khi ông bộ trưởng về nước, ông Diệm hỏi tới thì ông đã trả lời là lạy cụ, vợ con mới chết. Việc này sau ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã có báo chí đề cập tới. Vậy thì chúng ta có nên chỉ trích sự cố chấp của quan niệm sướng ca vô loài không? Chúng ta còn có chăng cái hoài bão duy trì nền luân lý đạo đức, nó đã khiến cho dân tộc ta vững bền, nó đã khiến cho nếp sống của ta đẹp đẽ. Và nói đến cô đầu, thì trong hạng sướng ca vô loài, ngày xưa thì các cụ còn liệt vào hàng ca nhi dùng giọng hát nhịp phách cung đàn để quyến rũ phái nam. đó là các cô đầu. Ta có những cái thành kiến rất xấu xa về cô đầu, như là lấy quan, quan cách, lấy khách, khách về tàu, lấy nhà giàu thì nhà giàu hết của. Ta cho cô đầu là một hạng người bòn rút của cải của đàn ông, phá tan nhiều gia đình đang đầy hạnh phúc. Cô đầu có đít có đuôi, bố tôi đi vắng ai nuôi cô đầu. Tóm lại, gây dựng cho con cái, không khi nào bố mẹ cho con theo đuổi nghề đàn hát hết. Và nói đến nghề võ thì đã nói về nghề nghiệp và sự gây dựng con cái, tưởng không thể bỏ qua, không nói tới nghề võ được. Đòi nghề võ để mà nhập vào binh ngũ. Võ nghệ của ta ngày xưa thì có lớp học, có đủ kỳ thi, có người thi đỗ cũng vinh quy bái tổ như là những người học chữ thi đỗ vậy. Có những môn võ nghệ bắt buộc như là cử tạ, múa, côn sang, bắn súng. Và tập võ nghệ có những phương pháp riêng, đi dần dần từ dễ cho đến khó, từ yếu cho đến khỏe. Những võ sinh thi được bổ dụng vào chức quan võ, cũng như các tân khoa về văn được bổ dụng vào các chức quan văn. Thì nghề binh cũng là một nghề và là một nghề bắt buộc trong thời loạn. Nhiều bà vợ vẫn hằng khuyên chồng nhập ngũ và tự nguyện trông coi việc nhà. Chàng ơi, phải lính thì đi, cửa nhà đơn chiếc, đã thì có tôi. Và các chàng trai được khuyến khích ở sao cho xứng mặt trai, làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tỉnh, lên đoài đoài yên.
Quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói do Như Tiền Hà Tĩnh thực hiện trong cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam của tác giả Toàn Ánh. Vừa rồi chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị xong cái phần được mang tên là Gây dựng con cái. Và tiếp theo chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến cái phần được mang tên là Khao vọng. Thưa quý vị, đời người thường xảy ra rất là nhiều những cái biến cố. Có những cái biến cố vui, song cũng có những cái biến cố buồn. Một biến cố thường để lại cho con người những kỷ niệm, có người suốt đời không quên. Trong các biến cố vui phải kể ngay cái ngày thành gia thất, cái lúc sinh con đẻ cái, khi làm được ngôi nhà mới, khi đi thi đỗ, được dân làng bầu lên một chức vụ trong hàng dân, hàng xã, đạt được đến cái tuổi thọ, đều là những cái biến cố vui mừng. Là những khi lát xong một chiếc sân gạch, tậu thêm được một con trâu, mua thêm được vài thửa ruộng, vân vân. Tất cả đều là những kỷ niệm vui mừng. Thường thì trong những cơ hội tốt đẹp này thì người ta có bày tiệc tùng để khoản đãi họ hàng, bè bạn. Sau khi cúng lễ gia tiên và thần linh xong, cái việc ăn uống linh đình khoản đãi bè bạn trong những cái dịp vui mừng ta thường gọi là khao. Đã có khao thì phải có vọng. Vọng là nộp tiền hay hoặc là lễ vật theo cái lệ để được ăn theo cái ngôi thứ ở trong cái tầng. Thưa quý vị, ở đây ta phải phân biệt cái lệ vọng với lại cái sóc vọng trong cái việc tế tự. Thưa quý vị, vậy khi có một cái biến cố vui mừng, người dân Việt Nam ta ngày xa xưa có một cái lệ gọi là cái lệ khao họ hàng, làng nước, bạn bè. Và đồng thời với cái việc khao, phải nộp lệ làng gọi là vọng để được làng công nhận, nhất là ở chốn đình trung. Tuy vậy, cũng có nhiều dịp vui mừng mà người ta chỉ có cổ bàn thết đãi họ hàng, bè bạn mà không phải nộp cái lệ vọng, như là ăn sinh nhật, ăn mừng nhà mới, ăn mừng con cái, sinh đẻ, vân vân. Dù sao thì thưa quý vị, cái danh từ kép khao vọng được dân ta quen dùng để chỉ cái tiệc tùng trong những cái dịp vui mừng. Ý nghĩa của khao vọng là đem một cái sự vui mừng của mình để mà chia cùng với lại mọi người. Bởi vậy mới có ăn uống và có nhiều khi có cả những cái cuộc cờ bạc như là tổ tôm, tài bàn, và trong những cái cuộc khao long trọng của những cái gia đình sung túc, có cả những cái cuộc vui để bà con họ hàng giải trí như là hát chèo, hát đối hay hoặc là hát đầu vân vân. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được nói đến cái gọi là cái lễ khao nó như thế nào. Thưa quý vị, có việc vui mừng sau khi đã kén ngài, đương sự phải có một cái cơi trầu trình với lại các nhà chức trách ở trong làng, thường là các vị gọi là tiên chỉ hay hoặc là lý trưởng. Lý trưởng có trách nhiệm về hành chánh trong làng, còn tiên chỉ thì đứng đầu về phương diện tế tự. Được sự đồng ý của tiên chỉ và lý trưởng về ngày khao, thì cái người ăn khao phải sửa lễ cáo với lại đức thành hoàng bản xã để xin ngài chứng giám lễ tất nhiên. Sau đó có lễ gọi là lễ cáo thổ công và cáo gia tiên ở nhà của mình. Như trên đã nói, cái người ăn khao làm cổ bàn linh đình, mời họ hàng, bè bạn và làng nước đến. Mời họ hàng, bè bạn thì muốn mời lúc nào và mời cách nào cũng được. Duy chỉ có việc mời làng nước là có những cái tục riêng, thưa quý vị. Muốn mời ban kỳ mục, ban tư văn vào các quan viên ở trong làng, đương sự phải có một cái cơi trầu đến hội đồng ký mục hay hoặc là trưởng ban tư văn để xin phép mời các người ở trong ban. Khi mà ông chánh hội đồng kỳ mục và ông trưởng ban tư văn đồng ý, chính các ông sẽ phụ trách việc mời và cho biết giờ họ sẽ tới. Gia chủ phải đón tiếp trịnh trọng và có cổ bàn phải đặc biệt. Và sau bữa cổ là phải có cái phần gọi là cái phần biếu đem về. Ngoài những cái bữa tiệc mời thì gia chủ phải sửa lễ ra đình để mà cúng thần, thường là trâu, bò, rượu, lợn, xôi và trầu cao. Cũng có khi là dê, là gà thay cho trâu, bò, lợn, tùy theo cái lệ làng và cũng tùy theo cái người ăn khao. Những cái lễ vật sau khi mà cúng thần rồi, một phần thì làm phần biếu hương lý kỳ mục quan viên, một phần là dùng để làm cổ. Có nhiều nơi tục khao rất nặng, phải có bánh dày, bánh chưng cùng một vài thứ bánh khác như là bánh tráng gừng, bánh ú, bánh gan gà, vân vân, dùng làm một cái đồ lễ cúng thần và dùng làm đồ biếu. Có khi gia chủ là phải dành riêng một mâm cỗ đặc biệt cho hương lý kỳ mục, rồi là phải có bàn đèn thuốc, gọi là đèn thuốc sấy để cho họ hút vào ban đêm, và lại phải mời ca nhi tới cho họ nghe hát mua vui này nọ đâu. Đó. Các gia chủ bao giờ cũng phải sẵn sàng để mà thỏa mãn những cái yêu cầu kiệt của kỳ mục để tiệc khao càng thêm linh đình và chứng tỏ một cái sự rộng rãi của mình. Nếu các kỳ mục quan viên muốn mua vui bằng tổ tôm tài bàn thâu đêm suốt sáng thì gia chủ phải cắt người túc trực hầu hạ và phải lo cái bữa tiệc đêm cho họ nữa. Và thưa quý vị, cái lễ ăn khao kéo dài có khi tới 4-5 hôm lần, gia chủ không nề hà tốn kém. Và cũng có người kém sung túc, kém may mắn, được chút danh vọng ơn trời cho cái tuổi thọ, cũng cố mà khao theo lệ làng, nhưng mà sự ăn uống vui chơi thường giảm phải gọi là giảm tối thiểu luôn, thưa quý vị. Cái tiệc khao xong lại nộp theo một cái lệ làng một cái số tiền ấn định tại hương ước để xung vào công quỹ của làng. Và đây là cái tiền người ta kêu là cái tiền vọng. Có nhiều làng không có cái lễ nộp tiền vọng mà chỉ cần một cái mâm xôi gà lễ thần để các hàng hương lý kỳ mục thừa cái lộc thánh chia nhau để mà lấy phần. Và nếu mà có người nào mà may mắn được danh vọng nhưng mà túng thiếu quá đó, mà không ăn khao ăn vọng được thì cũng không ai nhắc đến, coi như là không có. Ta có một cái câu là vô vọng bất thành, nghĩa là chưa đủ lễ làng, làng không công nhận một cái sự nên danh giá của đương nhân đó đâu. Và cái sự công nhận của làng xã đối với đương nhân thể hiện qua một cái sự xưng hô như là ông cửu, ông bác, ông hào, vân vân. Nếu mà được ân thưởng mà chưa khao thì người ta vẫn xưng hô theo cái lễ là nó là bố cu hay hoặc là mẹ gì đó. Và thưa quý vị, tại chốn cung đình chung, nếu mà chưa đủ lễ làng thì chưa được dự vào cái hàng chiếu dành cho những người mà có danh vọng đã đủ cái lời khao vọng rồi thưa quý vị. Và thưa quý vị, đến cái phần này ta còn là rất là dài và chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ hẹn gặp quý vị trong cái phần sau để nói về cái vấn đề gọi là khao vọng của ngày xa xưa. Như tôi Hòa Tính, cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một ngày bình an, sức khỏe. Hẹn gặp quý vị lần sau. Xin cảm ơn.